chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 3 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến món cháo, chắc hẳn chúng ta ai cũng nghĩ đó là một món ăn truyền thống đậm vị Việt Nam. Trong tiểu mục Du lịch quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ mới để có thể thưởng thức được món cháo thơm ngon, đậm đà nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống của món ăn Việt. Đó là cháo sườn niêu đất tại quán Cà phê Hiếu, số nhà 921/1, đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn về món ăn này, phóng viên Lưu Lan đã có buổi trải nghiệm và thưởng thức tại quán Cà phê Hiếu cùng với người chủ quán là anh Nguyễn Tiến Dũng, người đầu tiên đưa cháo sườn niêu đất đến với người dân thành phố Thái Nguyên.
Anh Dũng này, được biết anh là người đã đưa món cháo sườn niêu đất giới thiệu tới người dân thành phố Thái Nguyên. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả nghe là lý do gì khiến anh đưa ra cái quyết định này?
Do một lần thì tôi cũng tình cờ được đi thưởng thức cái món này ở dưới thủ đô Hà Nội. Thì với sự chế biến của một người đầu bếp Đài Loan thì tôi thấy Thái Nguyên thì chưa có cái món này, nên tôi đã mất công về đó tôi tìm tòi học hỏi. Qua tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi về mở một quán cháo sườn nó tương tự như là cái quán đó, mà mang cái hương vị và ẩm thực của kết hợp giữa món cháo truyền thống Việt Nam và cái hương vị của người Đài Loan đến với thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì chắc chắn là hôm nay anh sẽ phải giới thiệu cho tôi cùng với lại thính giả nghe đài về cách thức chế biến món ăn này được không?
Vâng, tất nhiên rồi, tôi sẽ chia sẻ với quý khán giả của đài tất cả những cái gì mà tôi đã cảm nhận và học hỏi được của những đầu bếp. Đầu tiên thì chúng ta phải chọn được những cái hạt gạo nó mới. Tiếp theo đó thì chúng ta phải mang đi ngâm nó trong một cái thời gian nhất định. Trong quá trình ngâm thì bắt đầu chúng ta sẽ chế biến sườn. Sườn thì cũng phải chọn những cái rẻ sườn non, sau đó thì chặt vừa miếng. Đấy. Sau đó thì ta bắt đầu qua khâu sơ chế, ta tẩm ướp gia vị.
Trong gian bếp rộng rãi và sạch sẽ, anh Dũng đã giới thiệu qua về những gia vị cần và đủ, cũng như công thức để chế biến được món cháo sườn niêu đất đặc biệt thơm ngon này. Và những gia vị chính như gạo, sườn non, rau thơm, hành phi luôn được chuẩn bị sẵn để khi cần là có thể đem ra nấu. Tôi thấy ở đây thì toàn những gia vị quen thuộc. Vậy thì làm thế nào để anh có thể chế biến được những món ăn hấp dẫn mà hương vị lại khác hoàn toàn so với món cháo thường ngày?
Để thành công một nồi cháo cao, một thời gian là khoảng dự kiến từ 1 giờ đến 1 giờ 50 phút. Còn để làm được ra một mẻ sườn như thế thì chúng tôi cũng trải qua đến 5 công đoạn, thời gian cũng tương tự như là nấu một nồi cháo.
Trong khoảng thời gian chờ đợi thì chúng tôi quan sát thấy các công đoạn để chế biến được món cháo sườn niêu đất khá cầu kỳ. Rồi cũng đến lúc chúng tôi được thưởng thức. Chế biến xong, anh Dũng tự tay bê cho tôi niêu cháo thơm phức với đầy đủ gia vị. Quả thực là cái mùi hương rất khác so với những tô cháo mà tôi đã từng thưởng thức. Vậy thì để tôi thử nhé.
Vâng, xin mời chị. Đây, tô cháo đã nấu xong và chị thấy không, nó cũng vẫn giữ được hương vị truyền thống và mùi thơm thì rất là khác biệt. Và để ăn tô cháo này thì chị có thể thêm hành khô, hành tươi và sẽ ngon hơn khi ăn với cà và quẩy. Vâng, mời chị Lê Lan.
Rất là tuyệt vời và tôi thấy có mùi thơm của gạo, mùi béo ngậy của sườn xen lẫn với lại mùi thơm đặc trưng của rau. Và chắc chắn đây là cái niêu cháo ngon nhất mà lần đầu tiên tôi được thưởng thức đấy ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Mong chị cũng như là các thực khách luôn luôn ủng hộ quán chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy đến thưởng thức món cháo sườn niêu đất tại Cà phê Hiếu số 929/1, đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên. Và đến đây thì quý khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn hương vị Việt qua một món ăn rất là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Thưa quý vị và các bạn, vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với võ học và sau nhiều lần nghiên cứu tập luyện Vô Vi Nam, đến tháng 1 năm 2016, anh Võ Văn Thủy, hiện là giáo viên bộ môn võ thuật của khoa thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, đã quyết định thành lập võ đường Vô Vi Nam Thái Nguyên và trở thành người chắp cánh cho bộ môn võ thuật Vô Vi Nam phát triển tại Thái Nguyên. ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Vốn ham mê võ học từ nhỏ nên năm 12 tuổi, anh Võ Xuân Thủy đã được bậc cha chú hướng dẫn chỉ luyện những đường quyền cơ bản. Nhờ chăm chỉ tập luyện những bài võ công phu đòi hỏi kỹ thuật cao nên anh nhanh chóng vượt qua những thử thách khó khăn của võ học, đạt huyền đai nhất đẳng Kendo Do khi mới ngoài 20 tuổi. Năm 2009, khi theo học lớp cao học ở trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, anh gặp được một số bạn theo học Vô Vi Nam. Sau mấy lần xem bạn luyện tập quyền thuật, Vô Vi Nam nhanh chóng làm một võ sĩ Kendo Do mê mẩn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định tìm thầy để học môn võ thuật của người Việt Nam. Là con nhà võ nên anh tiếp thu nhanh chóng các bài quyền, cước và một số đòn chân, đòn tay đỉnh cao của tinh hoa Vô Vi Nam. Anh Thủy cho biết, cuối năm 2009, sau khi thi đạt đẳng Hoàng Đai 2, anh trở về Thái Nguyên, đồng thời vận động được hơn 10 người bạn từng luyện tập Kendo Do, Taekwondo cùng tham gia nghiên cứu tập luyện Vô Vi Nam và trở thành trưởng bộ môn Vô Vi Nam Thái Nguyên.
Năm 2010 cũng đủ điều kiện về đai đẳng, chứng chỉ và tôi cũng có ra phòng nghiệp vụ làm việc bên sở xin phép là phát triển đưa môn Vô Vi Nam về địa bàn tỉnh Thái Nguyên để phát triển, trước mắt là phát triển phong trào, sau đó hướng tới là thể thao thành tích cao. Và tôi cũng có cái thuận lợi là có rất nhiều học sinh của khoa thể thao trường Đạo Sư Phạm lúc đó cũng tham gia tập luyện, nên là đây cũng là xác định là cái đội ngũ nòng cốt để sau này phát triển phong trào. Sau 5 năm hình thành và phát triển thì Vô Vi Nam cũng được đón nhận và phát triển rất mạnh trong địa bàn tỉnh.
Tháng 1 năm 2016, Võ Đường Vô Vi Nam Thái Nguyên được thành lập và chính thức hoạt động tại Tổ 1, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Đây là mái nhà chung dành cho những huấn luyện viên và võ sinh của môn võ Vô Vi Nam Thái Nguyên tụ hội. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng Võ Đường Vô Vi Nam đã đón tiếp hàng trăm lượt huấn luyện viên và võ sinh đến tập luyện, trao đổi, nâng cao kỹ chiến thuật và kinh nghiệm chiến đấu. Để võ đường ngày càng hoạt động có hiệu quả, anh Thủy đã tích cực sưu tầm, truyền dạy những đường quyền mới cho các võ sinh, qua đó từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho từng người.
Xuất phát từ cái nhu cầu là cần một cái điểm tập trung các huấn luyện viên để anh em có những cái môi trường tập luyện nâng cao và đầy đủ cơ sở vật chất, cái địa điểm để cho các võ sinh năng khiếu từ các câu bộ đến tập luyện hoặc là những vận động viên tập huấn trước khi thi đấu các giải. Bộ môn đã thống nhất đã mở phân hiệu của Vô Vi Nam Thái Nguyên Việt Võ Đường. Đây có thể là coi như là cái trung tâm của Vô Vi Nam tỉnh Thái Nguyên và cũng hy vọng sẽ là một trong những cái điểm để từ đó làm cái nguồn để phát triển cái hệ thống huấn luyện viên, từ đó giúp cho phong trào Vô Vi Nam Thái Nguyên mạnh hơn nữa.
Để có được những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt, thầy và trò Vô Vi Nam phải đánh đổi rất nhiều thời gian, mồ hôi, công sức cũng như sự khổ luyện, thậm chí là chịu những cơn đau đớn do bị bong gân, chật khớp. Chính vì thế, trong quá trình tập luyện Vô Vi Nam, anh Thủy luôn là người động viên các võ sinh phải kiên trì, chịu khó tập luyện từ bài đơn giản nhất cho đến khó khăn nhất. Bởi theo anh, không có bất kỳ điều gì dễ dàng đạt được nếu không có thời gian khổ luyện, và học võ, luyện võ là để nâng cao thể lực, đồng thời là cách rèn luyện trí, đức, sống có ích hơn cho bản thân và xã hội. Để hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bạn Tăng Thị Phương, võ sinh Vô Vi Nam Thái Nguyên.
Được biết là em cũng tham gia tập võ Vô Vi Nam, vậy thì trong quá trình tập luyện thì em đã được thầy Thủy cũng như là các huấn luyện viên khác hướng dẫn như thế nào?
Dạ thưa chị, là trong quá trình mà chúng em đi tập võ thì em được các thầy hướng dẫn và chỉ bảo rất là tận tình ạ. Từng động tác rồi các động tác thì cần phải chính xác và dứt khoát, bởi vì võ là cần phải mạnh mẽ. Thầy Thủy thầy cũng đã từng hướng dẫn và thầy hướng dẫn từ các động tác thì từ đơn giản đến phức tạp ạ. Chỉnh sửa các động tác cho em rất là cẩn thận ạ.
Trong quá trình rèn luyện thì em thấy cái lợi ích của võ Vô Vi Nam đối với bản thân em cũng như là tất cả các võ sinh khác như thế nào?
Và thời gian vừa rồi thì em cũng đi tập luyện thì em thấy rằng là học võ, thứ nhất đối với bản thân em thì em thấy rằng là đầu tiên là để tăng cường sức khỏe, và tiếp đến là sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe rất là tốt ạ. Và học võ thì cũng có một phần là để tự vận. Vì con gái thì có thêm một chút võ thuật thì sẽ cảm thấy là mình sẽ tự tin hơn ạ.
Có thể thấy rằng đối với mỗi võ sinh khi tham gia tập luyện võ Vô Vi Nam đều cảm thấy rất hào hứng bởi những lợi ích thiết thực mà bộ môn này đem lại. Nhưng người có công đưa Vô Vi Nam trở thành phong trào tập luyện, rèn luyện sức khỏe ở Thái Nguyên là anh Võ Xuân Thủy. Điều này được khẳng định thêm qua lời nhận xét của huấn luyện viên Nguyễn Tiến Tùng.
Thầy Võ Xuân Thủy đối với công việc thì thầy rất là trách nhiệm. Và đối với anh em thì cũng rất là tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo không chỉ trong chuyên môn và cả những trong cuộc sống. có những cái định hướng nhất định cho anh em để anh em có thể đảm bảo công việc giảng công tác giảng dạy huấn luyện. Thầy Thủy là một người tiên phong đưa Vovinam Thái Nguyên. Trước đấy cũng được biết là cũng rất nhiều người có ý định nhưng mà chưa ai làm. Hiện tại là thầy Thủy cũng rất là thành công.
Với tâm niệm học Vovinam để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nên anh Võ Xuân Thủy, người thầy của Vovinam Thái Nguyên, luôn mong muốn bộ môn này không chỉ phát triển ở địa bàn các huyện, thị và các thành phố trong tỉnh, mà còn trở thành bộ môn thể dục thể thao được truyền dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày qua ngày, người thầy ấy vẫn cố gắng góp sức mình để màu xanh lam võ phục Vovinam ngày càng trở nên thân thiện trong mắt mọi người, nhất là với giới trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục văn hóa và du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.